sống hết rồi, sướng cái mổ. Học chi? Đấy, mình sẽ dẫn người đó đến nhà mình và nên này em học có 7 năm thôi này, thấy nhà cửa nhà lầu thì nó sống sung sướng đủ thứ hết, người đó mà sao mày sống đã vậy, mà anh chịu khó 7 năm là anh được nhiều khi hơn như vậy nữa, tại thấy anh còn thông minh hơn tôi nữa. Thành ra lúc đó nó mới phát tâm được. Chúng sinh nó vốn nó chấp ngã, nó sống quen cái thói quen nó rất lâu đời rồi, khó mà phát tâm vị kỷ, khó mà phát cái tâm bồ đề được lắm. Thành ra nếu chúng sinh mà không gặp Phật, không sinh về cõi Phật, không thấy cảnh giới của Phật, không có phát bồ đề tâm được. Dù mình có gặp Phật ở cõi này nữa, mình lạy Phật, mình cúng dường Phật, để chi vậy? Cũng phải để phát bồ đề tâm, mà Phật ơi cho kiếp sau con sướng hơn nữa. Kiếp này con mới con 1 tỷ, kiếp sau Phật cho con 10 tỷ. Chứ mình có chịu phát bồ đề tâm, nên mình phải về cõi Phật. Về đến nơi mình thấy tất cả những vị Bồ Tát ở trên đó đều là tâm Bồ Tát. Tất cả những chúng sinh ở trên đó đều là Bồ Đề Tâm. Sống như thế nào, cảnh giới trên đó như thế nào, tất cả mọi cái đó tự nhiên cái tâm Bồ Đề của mình nó phát một cách mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Và nó phát một cách chân thật. Do đó cho nên trong những cái phương tiện mà để giúp đỡ người tu hành ở trong Đại Thừa Phật Giáo á, cái vấn đề sinh tịnh độ là vấn đề rất cần thiết. Nếu mình chưa sinh tịnh độ, mình không thể phát một cái tâm bồ đề chân chính được. Mà mình nhớ điều bồ đề tâm nó như vậy, nó không phải là cái tâm tốt, tâm thiện thế gian, cái tâm mà cứu khổ thế gian. Nó không phải cái tâm đó. Ví dụ bây giờ mình thấy người đói, mình đấy mình phát đồ ăn, quần áo cho người ta, rồi mình về mình tình nguyện về đó mình làm việc với người ta, nó không phải cái đó. Mà đây á, là mình phải khai mở trí huệ cho người ta, mình phải theo cái người ác nó xuống địa ngục, mình phải theo xuống địa ngục theo. Đi đâu đi mình phải cứu độ như vậy á. Cái tâm Bồ Tát như thế nó khó mà phát lắm. Mà cứu người ta không phải là cho người ta no. Cứu là cho người ta giác ngộ, cho người ta thành giải thoát, thành một bậc thánh á. Cứu người ta không phải là để mà người ta thành ra nợ của mình. Đấy. Tức là người ta vẫn sống trong luân hồi và người ta mang nợ mình. Không phải như vậy, bởi vì có nhiều khi bây giờ có nhiều người mình la một tiếng người ta run, người ta sợ hãi, mình không hiểu tại sao. Bởi vì kiếp trước người ta nghèo đói, mình bố thí cho người ta. Thành ra kiếp này người ta mang nợ đó, kiếp này mình la, mắng, mình chửi, mình làm gì người ta cũng chấp nhận hết. Thì bây giờ mình cứu một người vì cái lòng thương tốt để kiếp sau mình chửi người đó cho đã. Cái đó nó không phải là cái cứu của đạo Phật. Đó là cái cứu của đạo Phật. Cứu đạo Phật đó làm cho người đó chuyển biến đi, người đó có cái năng lực bất tận trong tâm đó, mở cái đó ra cho người ta, cho người ta trở thành thánh, cho người ta ở những cái cõi rất là cao thượng. Nó cứu như vậy nó khó ghê lắm. Chính vì vậy đó, mà chúng ta cần phải sinh về cõi Phật. Rồi một phần nữa, cái chuyện cứu độ, những cái đó nhiều khi cái tâm của mình nó nghĩ mà mình sống còn 100 năm. Cái tâm con người mình nó nghĩ đó, mình còn bao nhiêu công việc phải làm, mình cũng chưa có đủ sức chịu đựng. Cái khổ, khổ tâm cũng chịu không nổi, khổ thân chịu cũng không nổi. Nhiều người bây giờ, thí dụ đi hành hương Ấn Độ chẳng hạn vậy ha, than trời, than vãn, than van đủ thứ hết á. Mà hồi mà tôi sang Ấn Độ, tôi chú nhớ mà tôi không có thấy cái gì lạ. Tại vì tôi ở bên Việt Nam bao nhiêu năm trời rồi, tôi đâu có thấy cái gì lạ đâu. Tôi cũng chỉ trở về một cái gì mà nó quen quen. Nó bụi bặm, nó nắng nôi, nó ồn ào, mình thấy mệt. Thấy mệt, công nhận mệt lắm. Nhưng mà thấy đâu có cái gì lạ lùng đâu, than gì nữa. Đấy mà có nhiều vị nhiều khi qua bên này còn sau tôi nữa, mà nhiều khi đi hành hướng Ấn Độ la trời, la đủ thứ hết, ồn ào, đóng bức đủ hết, đủ mọi kiểu, mọi cảnh, cái gì cũng than được hết. Chúng ta thấy mình không đủ sức chịu đựng như vậy. Mình biết rõ bây giờ bảo mình làm chuyện gì, đôi khi mình sống mình cũng chỉ muốn đừng suy nghĩ gì nhiều cho nó nhức đầu. Đi làm về đến nơi bật cái tele lên ngồi coi rồi ăn uống gì vậy rồi đi ngủ, vậy là xong rồi. Bây giờ có chuyện gì tốt gì thì nói cho nó lẹ lập tức trước mắt cho nó rồi, có người nào ta đang khổ chạy ra giúp người ta rồi xong. Bây giờ sao nói chuyện gì nào là vô lượng vô biên kiếp là cứu độ người ta rồi theo xuống địa ngục cái gì gì, nói đủ thứ nghe giết mà thôi mình cũng thấy mệt mỏi lắm. Thành ra nói giảng gì gì chăng nữa, bây giờ nhiều khi gặp Phật một cái thì tự nhiên mình có thể bị ảnh hưởng rất lớn hơn là thuyết giảng rất nhiều. Mà nếu mà gặp Phật mà gặp ở cõi Phật nữa thì nó thay đổi con người mình 100%. Thành ra đôi khi các vị tu tịnh độ họ không có muốn giảng nhiều hết, khuyến khích người ta niệm Phật vãng sinh Cực Lạc. Sinh Cực Lạc đi rồi tự nhiên là nó có đủ hết. Tự nhiên là tâm mình nó phát đủ thứ đạo hết. Thành ra chính vì vậy cho nên cái vấn đề sinh tịnh độ rất là quan trọng nữa đó. Trong vấn đề để thành lập nên một cái bồ đề tâm, nghĩa là gọi là chân chính, đúng nghĩa của mình. Vấn đề sinh tịnh độ nó cần thiết. Thành ra bây giờ người Phật tử mình nghe để mình hiểu cái ý nghĩa, mình thấy nó có lý, mình thấy con đường đạo nó có lý, tuy rằng nghe nó rất là có thể bao la, vô lượng vô biên kiếp tu hành này nọ, độ tất cả chúng sinh này nọ gì, nhưng mà bây giờ mình cứ nghe cho nó có lý, mình thấy nó đúng, cái điều đó nó hay, nó đúng, nhưng mình cũng chưa có phát tâm nổi đâu, rồi mình mới nguyện sinh về cõi Phật. Thì khi mình bỏ cái đời sống này, mình được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình, tức là đưa mình đến tận nơi, đưa cái thần thức của mình về Cực Lạc thế giới. Lúc đó tự nhiên mình phát đại nguyện, thì đó là cái chuyện sau. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất bây giờ là sinh Cực Lạc thế giới. Thì những vị mà do vì phát Bồ Đề Tâm, vì phát cái tâm muốn thành Phật độ chúng sinh, mà từ từ mới thấy cõi Cực Lạc nó cần thiết như thế nào mà mới nguyện sinh. Có nhiều vị thì chỉ chán cái khổ cõi này rồi thì nói là tôi sinh về cõi Phật. Thì những người vị đó là sinh không bằng Bồ Đề Tâm, mà sinh bằng cái tâm lìa khổ, cái tâm của Tiểu Thừa. Còn khi cái vị sinh vì Bồ Đề Tâm, vì thấy là cái tâm Bồ Đề, mình muốn có cái Bồ Đề Tâm, muốn có cái tâm cứu độ tất cả mọi người, muốn có cái tâm vị tha, mà mình thấy mình có không được, thì mình sinh cõi Phật. Thì những vị đó sinh về Cực Lạc thế giới là vì Bồ Đề Tâm, sinh để thành tựu Bồ Đề Tâm, sinh vì Bồ Đề Tâm mà mình sinh, sinh về đó cho Bồ Đề Tâm để thành tựu Bồ Đề Tâm, cho nên sinh. Thì có nhiều vị bắt đầu học hỏi Phật Pháp, bắt đầu phát tâm tin tưởng, từ từ quen dần đi. Hồi mà mới đầu mà tôi nghe, ngay chính bản thân tôi, mới đầu mà tôi nghe là độ vô tận vô biên chúng sinh, học vô lượng vô biên pháp của Phật, trí huệ này nó chịu, nghĩa là đoạn tất cả vô lượng vô biên phiền não gì gì, tôi nghe rồi nó cũng bay đâu mất à, nghe nó cũng như là cái tiếng gì vậy thôi, nó không có ảnh hưởng gì đến con người mình hết á, tới tâm của mình hết á, và nghe nó mông lung quá. Thì bây giờ có thể có nhiều vị mới nghe thấy sao nó mông lung á, nhưng mà cứ nghe riết đi tự nhiên nó quen. Khi nó quen rồi ấy, tự nhiên mình phát tâm hồi nào nó cũng hay nữa. Tại vì theo kinh nghiệm tôi thấy như vậy, nó quen dần, quen dần, quen dần. Khi quen dần rồi ấy, mình bắt đầu mình suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ nó quen dần ấy, thì nó nằm ở trong tâm mình, nó không đi đâu nữa. Độ tất cả chúng sinh, thành Phật độ chúng sinh, nó nằm trong tâm mình, nó nằm trong tâm mình. Thành ra Đức Phật khuyến khích mình là đa văn, tức là phải nghe nhiều ấy. Đức Phật biết Phật Pháp nó khó lắm, thành ra mình phải nghe cho thật nhiều, nó mới vỡ ra mà nó mới thâm nhập vào tâm mình được. Thì lúc đó nó quen dần rồi ấy, thì từ tự nhiên đến một lúc nào mình bảo chứ phát Bồ Đề Tâm chứ nó có lý. Khi đó chúng ta thấy nó có rất nhiều cái tác dụng. Mình phát Bồ Đề Tâm mà khi mà tự nhiên mình cảm thấy như là mình chấp nhận, cá nhân mình chấp nhận chứ không phải vì do mình nghe lời ai nữa đó, thì tự nhiên mình thấy nó có nhiều cái tác dụng lắm. Và tự nhiên đôi khi nó có nhiều cái nó cũng như khi mình làm một cái điều gì trái lòng, nó lương tâm nó lên tiếng. Bây giờ mình không có cái lương tâm, mình có dùng cái lương tâm của thế gian, cái đạo đức thế gian, mình dùng cái bồ đề tâm. Khi cái bồ đề tâm nó quen, nó nằm ở trong tâm mình, nó hoạt động tâm mình, mình làm một cái điều gì ngược với bồ đề tâm, tự nhiên bồ đề tâm nó lên tiếng. Mình lười biếng chút, bồ đề tâm nó bảo chứ chúng sinh khó độ lắm, tại sao lại còn lười? Nó muốn độ chúng sinh rất khó độ, mình tại sao mình còn lười? Bồ đề tâm nó lên tiếng. Thành ra lúc đó từ từ mình cảm thấy bồ đề tâm nó thực, nó có hoạt động, nó thực, nó không phải là một cái gì mông lung mơ màng mơ hồ, bắt đầu nó hoạt động thực tế. Rồi bắt đầu bồ đề tâm nó sai, nó sửa sai lại tâm thức của mình với hành động của mình. Đi đâu cũng như là có một cái ông thầy ở bên trong tâm mình đi theo, tức là lương tâm. Bồ đề tâm nói như vậy chưa được, như vậy không được, không nên như vậy, Bồ Tát không được như vậy, Tát được vậy. Cái bồ đề tâm nó lên tiếng, nó sửa đổi con người mình lại. Lúc đó mình thấy bồ đề tâm nó rất cụ thể. Mà lúc đó mình thấy là bồ đề tâm bắt mình phải phát triển mọi cái hay cái tốt. Mà nó có những cái mầm mống ở trong mình mà mình do ích kỷ và lười biếng, cho nên đời nó mốc mê ở trong đó hết á. Bây giờ cái bồ đề tâm nó lôi ra, nó nạo, nó sửa, nó lôi ra và nó thúc đẩy những cái đó phát triển. Thì mới thấy là nếu không có bồ đề tâm, không bao giờ mà những cái đó nó rục rịch ở trong tâm mình hết. Nó ngủ trong tâm mình, nó ngủ luôn vĩnh viễn. Ngủ như là người đẹp ngủ trong rừng. Ngủ luôn như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải có bồ đề tâm, nó mới bắt đầu nó thức tỉnh dần, đánh thức dậy tất cả những cái năng lực tốt đẹp trong con người mình. Thì chính vì vậy mà đôi khi những người dần dần tu, những vị hành giả dần dần tu hành quen với bồ đề tâm rồi, dần dần bắt đầu bồ đề tâm nó mạnh, bắt đầu phát nhiều cái nguyện mạnh và bắt đầu cảm thấy là không cần thiết lắm phải sinh về cực lạc thế giới. Mà trái lại thấy là khi mà cái tâm nó của mình, cái tâm nó của mình nó bắt đầu nó phát triển. Hồi xưa bồ đề tâm nó là một cái gượng gạo, nó gượng ép mình do nghe lời của thầy, do nghe lời bạn bè, do nghe lời Phật mà gượng ép nó vào trong tâm. Nhưng mà từ từ bây giờ sao bồ đề tâm càng ngày nó càng gần gũi, nó càng thúc đẩy, nó hoạt động trong mình. Và người đó thấy là, người đó cảm thấy là cái hoạt động nó có ngay hiện tại. Chúng sinh rất nhiều có ngay hiện tại cần cho bồ đề tâm hoạt động, mà tại sao vội vã mình bỏ chúng sinh, mình sinh về cực lạc thế giới làm chi? Thành ra đôi khi có thể mình bắt đầu mình có những cái tâm, mình có những cái tâm là ở lại cõi này, đưa chúng sinh về cực lạc thế giới, phần mình ở lại cõi này. Lúc trước khi mà mình có những cái tâm đó, tự nhiên mình bắt đầu thông cảm với địa tạng Bồ Tát. Như lúc bây giờ mình xưa nay mình lơ là với địa tạng Bồ Tát, nhưng mà khi mà bắt đầu nó phát triển, tự nhiên mình bắt đầu mình cảm thấy ồ, hèn chi mà xưa nay trong chùa của mình cứ thờ ngày địa tạng Bồ Tát, mình lạy ngài hàng ngày mà mình không hiểu tại sao mình lạy ngài. Bây giờ mình mới biết là lạy cái tâm đó. Bắt đầu mình thấy mình sẽ đưa tất cả chúng sinh về cực lạc, nhưng mình ở lại. Thì có nhiều người nữa, có nhiều người Phật tử nữa bắt đầu thâm nhập hơn Phật Pháp hơn nữa. Thâm nhập vào Phật Pháp, ví dụ như trong lá thư này nói về Hoa Nghiêm thế này nọ, về Pháp giới của Phật. Thì mình thấy lúc đó mình bắt đầu mình hiểu ra cực lạc thế giới không phải, cái chỗ cực lạc thế giới nó không phải giản dị như là trong kinh nói. Đấy, là cách xa cõi này đến thập vạn ức cõi Phật, tức là 100.000 cõi Phật. Tức là mình đi qua khỏi 100.000 cái vũ trụ á, nó mới đến cõi cực lạc thế giới. Mà cực lạc thế giới vốn nó là pháp giới. Thành ra cực lạc thế giới biến cùng hết cái cõi mình đang ở đây cũng ở trong cực lạc thế giới. Mình đang ở trong cực lạc thế giới mà mình không hay biết. Thì khi nhìn thấy như vậy rồi thì giống như lá thư ở đây nói, lúc đó mình thấy là pháp giới đó mới là cực lạc thế giới chân thật. Còn cái cực lạc thế giới mà mình nghĩ mình sẽ sinh về đó chỉ mới là một phương tiện độ hay là một hóa độ mà thôi. thì nó mới tiến triển như vậy. Thì đấy, đây là những vị Phật tử nào mà bắt đầu tu tập, nghiên cứu Phật Pháp hay đi sâu vào lòng tin á, thì từ bắt đầu thấy và bắt đầu tự nhiên thay đổi, bắt đầu đi như vậy. Thì đây, cái vị Phật tử này cũng nhìn thấy như vậy. Mà vị Phật tử này nhìn thấy như vậy là một cái nhìn rất là khá, phải khen đó. Mà đây là một Phật tử nữ, năm nay chỉ mới có 20 mấy tuổi, 22, 23 tuổi thôi. Nhưng mà tin tưởng học đạo, học Phật Pháp thì từ khoảng từ năm 15, 16. Bây giờ có cái nguyện như vậy, tức là nguyện là làm sao để cho chúng sinh thực sự thấy ra được cực lạc thế giới, tức là chứng giác ngộ và chứng được pháp giới. Còn sinh, còn đi sinh như vậy thì mới chỉ là phương tiện, mà đổi cái nguyện từ cái nguyện gọi là sinh cực lạc thế giới và kéo tất cả chúng sinh sinh cực lạc thế giới, mà đổi sang cái nguyện rằng là làm sao cho chúng sinh chứng được pháp thân huệ mạng, nhập vào pháp giới chân thân của chư Phật, chứ không phải chỉ sinh về một phương tiện độ nào thôi. Thế thì như vậy á, cho mình thấy thì đó cũng là một cái phát triển trong cái sự học hỏi, trong cái phát triển cái tâm thức, cái lòng tin nó phát triển và cái hiểu biết nó phát triển, thì phát ra những cái nguyện như vậy. Thì khi phát những nguyện như vậy rồi á, thì những cái vị Phật tử đó sẽ cảm thấy như là mình sống rất mạnh trong cuộc sống này. Nó không phải để tìm danh vọng lợi dưỡng, tìm nhà cao cửa rộng, tìm gì ấy, mà sống cho cái trí huệ, cho cái huệ mạng đó, cho cái huệ mạng của chúng sinh, tức là cho cái thân mạng trí huệ của chúng sinh. Chúng sinh á, cái mạng của chúng sinh á, là cái mạng phiền não. Mình do phiền não nó sinh ra, do tham sân si, do gốc dục mà nó đưa lại cái mạng này. Cái bản thể của nó là phiền não. Bây giờ xây dựng cho chúng sinh một cái trí huệ, chúng sinh sẽ dựa vô cái huệ đó để mà tái tiếp tục xuất hiện. Và cái thân, cái tâm của chúng sinh ra đời đó là từ trí huệ ra đời. Thì cái đó kêu là huệ mạng. Bây giờ muốn xây dựng cái huệ mạng của chúng sinh thì các vị Bồ Tát đã cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Các vị Bồ Tát sẽ không nản ở trong vấn đề là thuyết phục người này, thuyết phục người kia, khai mở trí huệ người này, khai mở trí huệ người kia. Nếu có chúng sinh nào họ rất là lười biếng, đầu óc của họ rất là chậm lụt, thì Bồ Tát không bao giờ nản hết. Bồ Tát sẽ dùng tất cả mọi cái kiên nhẫn và mọi cái hiểu biết của mình. Nhiều khi mình hiểu biết không đủ, nhiều khi mình lý luận không đủ để khai mở cho những cái tâm trí chậm lụt, thì bây giờ mình phải tập thêm nữa. Đây, đó là giai đoạn mà tôi muốn nói. Căn bản của mình á, như vậy rất trúng, không có gì sai hết. Tại vì đưa chúng sinh về cực lạc thế giới cũng để cho chúng sinh chứng được pháp thân huệ mạng và nhập vào pháp giới chân thân của chư Phật. Thành ra chính vì vậy cho nên đó là cái mục tiêu tối hậu, mục tiêu mà cao nhất. Nhưng mà trong khi mình thực hành, mình sẽ gặp nhiều vấn đề. Và rốt cuộc mình vẫn phải trở lại vấn đề sinh tịnh độ. Nhưng mà lúc giờ mình sinh tịnh độ một cách khác. Lúc nãy tôi nói sinh tịnh độ đó là vì Bồ Đề Tâm, vì để cho Bồ Đề Tâm vững chắc mà sinh tịnh độ. Bây giờ đến khi mà mình có cái Bồ Đề Tâm vững rồi, mình hoạt động cho chúng sinh, lúc đó mình mới thấy là trời ơi, chúng sinh như cọp, sức mạnh chúng sinh như cọp, mà sức mạnh của mình như là em bé lên ba. Thành ra lúc đó mình sẽ sinh tịnh độ một cách khác nữa. Ví dụ tôi muốn độ chúng sinh, mà dù cách mấy chúng sinh cũng không chịu đi chùa. Nếu chúng sinh ham vui, tôi bảo kỳ này trên chùa có văn nghệ Phật đàn đó, mời ca sĩ gì đó, nổi tiếng đó, cái gì, như Quỳnh cái gì đó hạn vậy, mà chúng sinh cũng không đi nghe nữa. Sinh bảo thôi mệt lắm, cái gì chứ đụng chùa thấy mệt. Thì tôi thuyết phục sao cũng được hết. Lắm lúc tôi nổi nóng, lắm lúc tôi mệt mỏi, thối thất Bồ Đề Tâm. Nhiều khi mình thuyết phục một chúng sinh đó mà cái vị chúng sinh tối ngày ngồi phê bình cái đạo Phật không à. Lắm lúc mình phát cáu lên, mình cãi lộn, lắm lúc mình bảo chẳng đỗ nữa, để chết luôn. Thành ra rốt cuộc mình thấy là mình thiếu một cái tử bi thực sự, mình thiếu một cái nhẫn lực, mình cần phải tu luyện. Mình chưa tu luyện cái đó mà mình đụng chúng sinh là mình nhào, đúng là knock out, nhào. Rồi có một chúng sinh nữa, mình giảng giải mấy nữa cũng bảo đạo Phật kỳ quá à. Gì đâu mà nghe mà sao thấy mông lung thực tế hết. Mình giảng giải dùng đủ cách mình nói gì, chúng sinh nó cũng không hiểu. Mình đâm mà thôi, ngu quá chịu thôi. Thành ra như vậy, nếu mình có nhân duyên muốn độ chúng sinh đó, tức là mình thối thất Bồ Đề Tâm. Như vậy mình sẽ nghĩ là, một là mình lý luận chưa có đủ sắc bén, mình cần phải học thêm nữa. Hai là mình nói chưa có chính xác, là bởi vì cái thấy của mình nó chưa có rõ ràng, cho nên mình cần phải học hơn nữa. Nếu tóm lại mọi điều, cái độ sinh đúng nghĩa nhất đó là khai mở trí huệ, là cái vấn đề nói, lý luận, nói, thuyết pháp, đó là lúc mở trí huệ. Còn cái hành động của mình cảm hóa người ta, đó là một phương tiện để nhiếp người ta thôi. Mình có một cái hành động rất tốt với người ta, làm cho người ta cảm động mà người ta theo mình, đó mới là nhiếp người ta, kéo người ta theo về phía mình. Mở trí huệ cho người ta là phải dùng đến ngôn ngữ phân biệt, phân tích, giảng giải đủ thứ hết á. Lúc đó mình sẽ thấy là muốn cho như vậy, mình phải thấy cho thật rõ ràng chính xác. Mà muốn thấy cho thật rõ ràng chính xác á, thì phải sinh về cực lạc thế giới. Lúc đó mình nguyện sinh về cực lạc thế giới là để mình lấy được tất cả những cái năng lực có thể thuyết phục được chúng sinh giác ngộ. Thành ra mình sinh cực lạc thế giới rất nhiều cách. Tại vì nếu mình không gặp Phật, không nghe Phật thuyết pháp, không tận tai mình, không tận thân mình chứng kiến, nghe đó, không có ai giảng giải cho mình rõ ràng được. Cái kinh nghiệm mình trong cuộc sống này nó đầy những sự che mờ, mình không thể nào thấy là chân lý một cách dễ dàng được. Mình nhìn, làm sao mình có thể nhìn, thí dụ bây giờ tôi lấy một cái chân lý trong Đạo Phật Đại Thừa là tính không. Một cái kẻ đó, nó đánh cha mẹ mình, nó chửi rủa cha mẹ mình trước mặt mình, làm sao mình thấy cái đó là không được? Bởi vì trong cái cõi này, tình cảm, tôn kính, những cái ý nghĩa, những cái gọi là quan niệm cha con liên hệ trong cái đời sống này nó rất mạnh. Không cách gì mình thấy cái đó là không được hết á. Mình thấy nó rất có, mà cái có nó rất là căm thù. Mình thấy cái căm thù nó rất là có lý. Làm sao mà một kẻ mà nó hành hạ cha mẹ mình vậy mà mình lại không căm thù nó, cái đó là phi lý. Phải căm thù, phải giết nó, cái đó mới là có lý. Mình cứ ở cái cõi này, cứ ở trong cái nhân duyên của anh em, vợ chồng, cha mẹ, con cái như vậy, cách gì mình thấy là tính không được hết. Không cách gì hết. Nhưng mà khi mình sinh về cõi Phật, sinh vào hoa sen, không có cha mẹ, không có anh em, chỉ có những thiện tri thức, những người bạn tốt, tức là những vị đại Bồ Tát, những vị thượng thiện nhân, tự nhiên lúc đó Đức Phật nói không là mình thấy rõ chân lý không liền. Đức Phật nói chân tâm, mình thấy chân tâm. Đức Phật nói cái gì mình thấy rõ như vậy. Và khi mình giác ngộ mà chính xác như vậy rồi á, những cái nguyện mà mình muốn làm ở cõi này á, nó sẽ càng mạnh mẽ thêm nữa. Mình sẽ bảo à, bây giờ cái anh chàng mà lý luận lý sự kia, bây giờ mà ta trở lại là ta sẽ bẻ được người và ta sẽ thuyết phục được người, mình không có thấy nản nữa. Thành ra tùy theo cái trình độ của mỗi một chúng sinh tiến triển, mỗi vị Bồ Tát tiến triển muốn ích lợi cho chúng sinh á, mà phát nguyện sinh về cực lạc thế giới nó một cách khác nhau, một cái động cơ nó khác nhau. Chứ mình đừng có nghĩ là có một cái lẽ nào đó rồi là coi như xong, bây giờ không cần phải sinh cực lạc thế giới nữa. Tuy rằng cái tâm mình hoạt động luôn nó phù hợp với cực lạc thế giới, nhưng mà khi mà mình bắt tay mình hoạt động, mình sẽ biết rằng là hèn chi Đức Phật phải tu ba tăng kỳ kiếp. Mình chỉ đối với một người thôi á, mà mình muốn thuyết phục một người đó thôi á, mình phải tập luyện không biết bao nhiêu kiếp, mình phải hy sinh không biết bao nhiêu kiếp. Huống gì mà Đức Phật muốn độ chúng sinh. Thành ra chính vì vậy, về sau này được cái kết quả thân Phật, tướng Phật. Mấy vị chăn bò lúc đấy tôi kể chuyện đó, khi mà họ đến gặp Đức Phật á, để mà thách đố Đức Phật về vấn đề chăn bò á, họ mới nhìn thấy tướng của Đức Phật thôi, tự nhiên tất cả đều nói với nhau, đây đúng là cái người mà biết hết tất cả rồi, không cần phải hỏi nữa. Nhưng mà vì đã đến rồi thì cũng cứ hỏi như thường. Nhưng mà lúc đó họ đều tin tưởng như vậy, chỉ mới thấy tướng của Đức Phật thôi. Còn như là tướng của chúng ta có thuyết phục cái người đó phục, tâm người đó phục 100%, người đó về nhà vẫn nghi như thường. Tại vì mình chưa có nhiều kiếp vì chúng sinh, mình chưa, cái thân của mình á, kết quả của cái thân mình nó là kết quả của những cái phiền não, cái ích kỷ, cái gì. Nó không phải là kết quả của những cái tâm vì chúng sinh, chịu khổ vì chúng sinh, làm tất cả cho chúng sinh. Thành ra khi mà những cái kết quả, những cái thân đó người ta nhìn thấy, cái tự nhiên người ta bị thuyết phục ngay. Ra chính vì vậy mà trong đạo Phật đôi khi có nhiều vị Phật tử họ nguyện sinh, thì nguyện sinh cái thời có Phật. Bởi vì mình ở xa Phật mà mình muốn có những cái tâm đạo, có những cái trí huệ nó khó lắm. Mà mình cứ gặp Phật đấy thì nó giúp cho mình đến 60-70% rồi. Thấy cái thân tướng của Phật, ở gần Đức Phật, nó tự nhiên nó giúp cho mình như vậy rồi. Rồi mình có nhiều cái mà nó, nhiều cái ràng buộc trong thế gian này nọ, mà đôi khi có nhiều vị Phật tử phát tâm muốn tu lắm, mà nó có nhiều cái ràng buộc mình chịu thua. Cả kiếp đó của mình cũng không có kể gì tu được. Mà đến kiếp sau mình cũng chịu thua luôn. Vì nó mạnh hơn mình, thì chỉ có gặp Phật thôi. Chỉ có Phật mới có cái năng lực mà kéo mình ra khỏi những cái ràng buộc đó thôi. Thành ra chính vì vậy á, cho nên chúng ta biết là gặp Phật nó quan trọng như vậy. Cho nên mình dĩ nhiên mình có cái tâm nguyện độ sinh rất nhiều, mình có rất nhiều cái tâm vì chúng sinh. Rồi mình phát triển, nó bắt đầu nó thành vào thực tế, nó thành cụ thể. Rồi từ trong cái thực tế cụ thể, tức là mới đầu mình nghĩ là độ tất cả chúng sinh. Rồi từ từ á, mình mới nghĩ đến cha mẹ anh em của mình đây này, độ đi. Họ là chúng sinh, nó độ đi. Nó bắt đầu vào thực tế. Khi vào thực tế như vậy, mình mới thấy là xưa nay mình chuyên môn gây với đứa em mình chẳng hạn như vậy, và Bồ Tát mà còn như vậy thì mình phải tập nhường nhịn. Nhưng mà nếu gặp một cái người em, người anh nó chướng bờ, bây giờ chịu nhường hết á, thì mình phải là cái người chịu nhường. Mà nhường không nổi thì mình phải tập nhẫn. Tập nhẫn nó cũng không nổi nữa thì mình phải ráng sinh về cõi Phật. Mà mình nhớ điều là mình nhẫn hết cái này là cái khác nó đến. Mình nhẫn cái nhẹ thì cái nặng nó sẽ tới. Mình nhẫn được cái nặng hơn nó sẽ tới. Mà khi nào á, mình đến được cái, mình mà bắt đầu đến được cái giới hạn của khả năng mình rồi á, mình mới thấy mình cần phải sinh về cõi Phật. Nếu mình sinh về cõi Phật thì là mình thua, mà mình phải thối tâm mà thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên biết trước thì đừng có đợi cho bao giờ mà nó đến cái mức độ là nó đến cái giới hạn khả năng của mình, tức là đến lúc mình thua trận. Lúc đó mình thối tâm mất. Biết trước như vậy thì mình phải nguyện vãng sinh trước. Thành ra đúng, những điều nói trong này rất đúng, nhưng cái vấn đề mà nguyện vãng sinh á vẫn phải giữ như thường, để cho cái nguyện của mình nó được thực hiện, để cho mình tin tưởng vậy thì mình vẫn phải vãng sinh. Mình rất cần thầy, rất cần bạn, rất cần những người trợ giúp. Trong đời sống này á, bắt buộc phải như vậy. Mình không phải là cái người đúng tay cái nó ra tất cả. Mình muốn có cái gì cũng phải có người khác trợ giúp. Mình không thể nào tự nó mình mà tự nhiên nó có ra được. Thì đã như vậy á, thì cái vấn đề mà giác ngộ như vậy mình rất cần. Mà những người trợ giúp đó nó phải thật sự là đắc lực. Thì mình muốn học một điều gì thì cái người trợ giúp đắc lực nhất là vị thầy. Mình muốn học Phật Pháp, mình muốn giác ngộ thì cái người trợ giúp đắc lực nhất là một vị Phật. Và những người đồng học xung quanh nữa, là các bạn đồng học xung quanh phải là chư Bồ Tát. Cõi này xung quanh của mình người nào cũng lo âu sợ hãi, rồi người ta đâm ra nó ảnh hưởng lẫn nhau. Nhiều khi đâu có chuyện gì mà họ cãi nhau, mà họ gây gổ, họ bực thù nhau, bởi vì họ có nhiều cái lo âu trong tâm họ, thì nó đâm nó đụng chạm. Bạn mình đồng loại với mình nó như vậy không à, thì làm sao mình phát được những cái tâm thật lớn, những cái tâm hạnh, tâm nguyện thật lớn được. Rồi tối ngày họ suy nghĩ cái gì? Cái kiến thức họ bảo trời ơi, thông minh lắm, thông minh đó để làm gì ấy? Họ cũng chỉ để sống, để có danh, để có tiền nhiều. Thành ra tất cả những cái năng lực thông minh đó đó, cái năng lực mà đáng lẽ thành Phật được á, nó ở trong cõi này nó không có hiển lộ, mà nó không có phát triển, mà nó không còn có ý nghĩa như vậy nữa. Thành ra nếu mình cứ sống trong cõi này, mình không bao giờ có cõi Phật để mình sống, cái tâm trí của mình nó khó mà thành ra giác ngộ được lắm. Chính vì vậy, bằng cách nào đi chăng nữa, cái nguyện sinh cực lạc thế giới vẫn cần thiết như thường. Và bây giờ cho dù mình có nói là cực lạc thế giới chỉ là một hóa độ hay là một phương tiện độ, là như thế nào? Đức Phật có ba thân, đó là kết quả. Trong đạo Phật nói nhân quả, khi mà thành quả nó có hai phương diện, một phương diện là y báo, phương diện là chính báo. Khi mà tôi bố thí là tôi gieo nhân, kiếp sau tôi được giàu có, là tôi có một cái thân của người nhà giàu, và tôi có một cái cảnh giới của người nhà giàu, một cái nhà lớn ở trong một cái khu sang trọng, ở một cái xứ giàu có. Thì cái khu sang trọng, cái nhà giàu đó với cái xứ đó, đó là y báo. Còn cái thân người nhà giàu của tôi đó, nó là chính báo. Thì kết quả bao giờ nó cũng có hai mặt như vậy. Khi Đức Phật tu hành bao nhiêu kiếp, tu những cái nhân tốt, tu những cái gì cho chúng sinh như vậy, tu những cái nhân đó nó thành kết quả, nó có hai mặt. Một cái là y báo, cái chính báo là thân. Thân Đức Phật có ba thân. Báo, tức là y báo, Đức Phật có ba cõi. Thì cái chỗ mà cái chân lý, cái bản thân mà Đức Phật giác ngộ, cái thân,